Tổng Bí thư Trọng củng cố di sản tại hội nghị 7. Sức nóng từ hội nghị Trung ương 7 tiếp tục lan tỏa với việc bầu và khai trừ nhân sự. Giữa lúc có ý kiến nói rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang muốn củng cố di sản bằng những người trung thành. Tin tức từ trong nước cho hay, sáng 19 tháng 5 dưới sự chủ trì của ông Trọng, Hội nghị Trung ương 7 đã nhất trí bầu bổ sung hai thành viên và Ban Bí thư, cơ quan giám sát việc thi hành chính sách hàng ngày của Đảng Cộng sản. Đó là ông Trần Cẩm Tú và Trần Thanh Mẫn. Ông Tú hiện là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, còn được giao giữ chức chủ nhiệm ủy ban này thay Ủy viên Bộ Chính trị Trần Quốc Vượng. Hồi tháng 3 năm nay, ông Vượng được bổ nhiệm lên thay ông Đinh Thế Huynh làm Ủy viên Thường trực Ban Bí thư, phụ trách và chủ trì công việc hàng ngày của Đảng. Trả lời VOA Việt ngữ về Hội nghị Trung ương 7 kéo dài từ ngày 7 đến 12 tháng 5, ông David Brown, cựu nhân viên ngoại giao Mỹ ở Việt Nam, nhận định rằng từ hội nghị này tới Đại hội Đảng 13 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2021, sự cạnh tranh tiến thân trong Đảng sẽ mạnh lên. Tổng Bí thư Trọng muốn củng cố di sản của mình bằng cách đưa vào Đảng những người trung thành không phe nhóm tham nhũng hay tham quyền cố vị, chuyên gia về Việt Nam nhận định. Để cảnh cáo những người khác, Hội nghị Trung ương 7 có thể loại bỏ hoặc giáng cấp các đảng viên thiếu phẩm chất đạo đức. Nhưng nếu những ai ngã ngựa từng có quan hệ thân cận với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các nhà quan sát sẽ coi đó là cuộc đấu đá nội bộ của Tổng Bí thư Trọng. Cũng trong phiên họp dưới sự điều hành của ông Trọng sáng 19 tháng 5, các đại biểu tham dự hội nghị đã quyết định khai trừ đảng đối với ông Đinh La Thăng. Cựu ủy viên Bộ Chính trị này đang vướng vào vòng lao lý với hai bản án hơn 30 năm tù giam vì các sai phạm thời còn làm lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trước khi nhận các bản án mà nay ông Thăng đang kháng cáo, quan chức từng thét ra lửa khi làm lãnh đạo ở Thành phố Hồ Chí Minh này đã nghẹn ngào nói rằng ông cảm nhận được sự nhân văn sâu sắc của Tổng Bí thư với tuyên bố xử lý cán bộ không phải dập cho người ta không ngóc lên được. Giới quan sát nhận định rằng tại Hội nghị Trung ương 7 lần này sẽ xuất hiện thêm các gương mặt mới trong Bộ Chính trị đầy quyền lực thay ông Thăng và ông Đinh Thế Huynh vì lý do sức khỏe. Trong một bài viết mới đây trên trang Asian Sentinel thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu về Việt Nam, ông David Brown cho rằng Tổng Bí thư Trọng đang mở một cuộc thanh trừng trong Đảng và rằng Hội nghị Trung ương 7 lần này là dịp để ông đưa các đệ tử và các vị trí còn khuyết trong Bộ Chính trị. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hầu như không bao giờ công khai đáp trả các bình luận của giới quan sát và VOA tiếng Việt cũng khó liên hệ để phỏng vấn ông. Phát biểu tại Hội nghị Trung ương 7 với một trong các trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, ông Trọng nói rằng một số cán bộ lãnh đạo quản lý trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, năng lực phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, thiếu gương mẫu, chưa thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân, vướng vào tham nhũng lãng phí tiêu cực lợi ích nhóm. Không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp thiếu ý chí tu dưỡng rèn luyện, thậm chí lợi dụng sơ hở cố ý làm trái, trục lợi làm thất thoát vốn tài sản nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng chạy chức chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội chậm được ngăn chặn và đẩy lùi, ông Trọng nói tiếp. Trong một diễn biến khác liên quan, một trang mạng có tên gọi Đại biểu Nhân dân hiện không rõ ai quản lý, mới đây đã đăng một bài viết có tựa đề mong ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục làm Tổng Bí thư nhiệm kỳ tới của một luật gia có tên Trần Thúc Hoàng. Ông Hoàng cho rằng Hội nghị Trung ương 7 cũng cần phải hiến kế thêm về tư duy chọn nhân sự cho người đứng đầu. Đó là việc cần đồng sức đồng lòng tiếp tục tín nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp tục làm Bí thư nhiệm kỳ khóa tới, bởi một lẽ đơn giản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã có công nhóm lửa đốt lò để ra tay trị giặc nội xâm, lấy lại niềm tin của đảng viên và quần chúng đối với Đảng và Nhà nước. Theo giới thiệu trên trang Facebook cá nhân, luật gia Hoàng từng học Đại học Luật Hà Nội và trường sĩ quan chính trị, này là Đại học Chính trị. Bài viết này sau đó đã gây ra cuộc tranh luận trên một diễn đàn dành cho các nhà báo ở Việt Nam và thổi bùng những đồn đoán về tương lai chính trị của ông Trọng.
Truyền thông Philippines nói rằng nước này thua suốt các nước khác tại các vùng lãnh hải đang kiểm soát và trong các hoạt động xây dựng cơ sở trên các đảo có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Nhưng phát ngôn viên Harry Roque của Tổng thống nước này phủ nhận chuyện đó. Tờ Philstar Global hôm 8 tháng 5 loan tin rằng các hình ảnh vệ tinh của Tổ chức Minh bạch Hàng hải AMTI cho thấy Việt Nam xây dựng các cơ sở trên 21 rạng san hô và đảo đá, 14 cơ sở trên các bãi cạn và có 49 tiền đồn trong khu vực. Các hình ảnh của AMTI theo Philstar Global cho thấy Trung Quốc thiết đặt các cơ sở quân sự trên 7 đảo đá hoặc bãi cạn ở Trường Sa. Báo này cũng nói rằng nước láng giềng Malaysia kiểm soát 5 thực thể ở Trường Sa, còn Đài Loan chuẩn bị xây thêm một bến cảng trên 3 hectare đất vừa chuẩn bị xong, trên đảo Ba Bình, là đảo lớn nhất ở Trường Sa. Trong khi Philippines có 9 thực thể trong quần đảo Trường Sa, nhưng chỉ có duy nhất một phi đạo trên một trong các đảo đó, theo tờ Inquirer. Phát ngôn viên Tổng thống ngay sau đó bác bỏ tin nói Philippines bị các nước bỏ lại phía sau trong tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông. Chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte thôi theo đuổi vụ kiện năm 2014 lên Tòa trọng tài quốc tế về việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi lý đối với những vùng lãnh hải của Philippines ở Biển Đông để cải thiện quan hệ với Bắc Kinh và mưu tìm trợ giúp kinh tế và đầu tư từ Trung Quốc. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ở Malacanang hôm 8 tháng 5, phát ngôn viên Roque nói rằng Philippines vẫn giữ thế thượng phong ở Trường Sa bởi vì Philippines nắm giữ chủ quyền của 7 đảo thực thụ trong khu vực. Ông Roque nói tiếp rằng nếu họ lấn chiếm để tuyên bố chủ quyền, tôi sẽ giành lại. Phát ngôn viên của Tổng thống nói rằng Bộ Ngoại giao sẽ vận dụng mọi sáng kiến ngoại giao để làm việc với Trung Quốc về các hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông, mà nước ông gọi là Biển Tây Philippines.
Các đại diện của Việt Nam và Trung Quốc hôm 8 tháng 5 thả 43 triệu con tôm cá ở Vịnh Bắc Bộ. 6 loại cá, trong đó có cá hồng và cá mú, và 2 loại tôm được thả tại một cửa sông ở thành phố Đông Hưng, thuộc khu tự trị Choang, tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. Đây là lần thả tôm cá thứ 2 trong vòng 1 năm, và là nỗ lực chung của hai nước để tăng đa dạng sinh học và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong khu vực. Kể từ lần thả trước hồi tháng 5 năm ngoái, sản lượng cá được thả đã tăng 20% so với năm trước, theo kết quả giám sát của Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc. Vịnh Bắc Bộ là ngư trường truyền thống đối với ngư dân của cả hai quốc gia. Việt Nam và Trung Quốc đã ký các thỏa thuận về việc phân giới và hợp tác ngư nghiệp ở Vịnh vào năm 2000.